Nhân đạo chí tôn, chương 157. Sát khí xung thiên, góc truyện audio.com. Trận tỷ thí Long Hổ bảng này có lẽ là để giành đệ nhất Huyền Linh cảnh, Thoát Thai cảnh và Khai Luân cảnh. Còn giữa các đường chủ thì là đệ nhất Linh Thể cảnh, Đan Nguyên cảnh, thậm chí là Pháp Thiên cảnh, chắc là giữa bốn đại cao thủ kiếm môn rồi. Trung Nhạc trở về nội môn, thấy không khí trong nội môn tốt hơn rất nhiều so với khi hắn rời khỏi đây. Các nội môn đệ tử chiến ý ngất trời, đều đang chăm chỉ tu luyện, thách đấu với cao thủ trên Long Hổ bảng thường xuyên như cơm bữa. Trong thời gian ngắn như vậy, tu vi thực lực của luyện khí sĩ nội môn đã được nâng lên rất nhiều, có sự thay đổi lột xác so với lúc hắn rời đi. Áp lực mà thần tộc gây cho luyện khí sĩ kiếm môn đã khiến họ bắt đầu biết phấn đấu rồi. Trên đường tới động phủ của mình, Trung Nhạc đã thấy ba trận đấu giữa các luyện khí sĩ, đứng lại quan sát một lúc nghĩ bụng. Chỉ là tuy giờ họ đang rất hăng hái, thực lực cũng hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn còn thiếu sự rèn luyện sinh tử, không tàn khốc như sự cạnh tranh ở yêu tộc. Chiến ý đủ nhưng sát ý thì chưa đủ. Hắn trải qua trận ác chiến trong Hắc Sơn bí cảnh, trận kích sát thiên yêu Lê Quân, huyết chiến trên phố, đột phá vòng vây, chiến đấu với Thanh Hà và trận chiến nơi ranh giới Cô Hà Thành. Nhiều trận chiến đấu như vậy khiến nhãn lực của hắn rất lão luyện, vừa nhìn là nhận ra luyện khí sĩ kiếm môn còn thiếu sát ý. Giờ vị trí của hắn khác với các đệ tử nội môn ở đây. Nhìn các luyện khí sĩ này chiến đấu giống như nhìn lòng bàn tay mình vậy, nhìn ra được hết. Trận chiến với Hiếu Mang thần tộc lần này với luyện khí sĩ kiếm môn mà nói là sự rèn luyện hiếm có, là cơ hội để họ mở mắt nhìn thế giới bên ngoài. Để các đệ tử nội môn đấu với thần tộc thì vẫn còn non nớt, nhưng đúng là họ cần một trận sóng gió. Hắn nghĩ bụng, không hề nghĩ bản thân hắn và những luyện khí sĩ nội môn kia cùng lứa tuổi. Hắn đã lâu không về động phủ, hoa viên không có ai dọn dẹp, cỏ dại mọc tùm, che khuất cả hoa. Trung Nhạc cầm dụng cụ vào hoa viên, cẩn thận nhổ cỏ, bón phân cho hoa, rồi dẫn nước tới tưới. Bận rộn nửa ngày còn chưa xong việc thì nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa. Trung Nhạc cầm cuốc đi ra mở cửa cười, thì ra là mấy vị sư muội, mời vào mời vào. Đình Lam Nguyệt, Ngu Phi Yến, Đào Yến Nhi và Lê Tú Nương tò mò nhìn hắn. Đình Lam Nguyệt phì cười. Trung sư huynh, ta nghe mấy sư đệ nói thấy ngươi trở về. Sao ngươi không đi thách đấu Long Hổ bảng mà lại chui trong động phủ với bộ dạng này? Trung Nhạc giờ đã là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, mà họ vẫn là Huyền Linh cảnh, vì thế theo vai vế họ phải gọi Trung Nhạc một tiếng sư huynh. Trung Nhạc mời họ vào động phủ, cười nói, ta lâu ngày không về, động phủ bẩn quá nên dọn dẹp chút. Bốn thiếu nữ vào trong, Lê Tú Nương không kìm được nói. Giờ Long Hổ bảng rất náo nhiệt, Trung sư huynh lẽ nào không có ý định gì? Trung Nhạc lắc đầu, không nghĩ gì nhiều. Ngô Phi Yến cười khẩy, ta không tin, ngày mấy tỷ muội bọn ta còn tham gia, mấy tháng nay đã đấu mấy chục lần rồi. Ta không tin ngươi không có ý định. Đình Lam Nguyệt đắc ý, Trung sư huynh, tỷ muội ta giờ tu vi thực lực đã đại tăng, thủ đoạn lợi hại hơn trước nhiều rồi. Thời gian gần đây ngươi không có mặt ở đây, quá nửa là không đánh lại bọn ta rồi. Hay là tỷ thí chút đi, tỷ thì có thể đánh cho ngươi kêu lên sư tỷ tha mạng. Trung Nhạc đã nhận ra, góc truyện audio.com, thực lực của mấy nữ hài nhi này đã mạnh hơn trước rất nhiều, cũng mừng cho họ. Đừng đùa nữa, Đình Lam Nguyệt tức tối, Lê Tú Nương ánh mắt lay động. Trung sư huynh không muốn tỷ thí chút sao? Lần trước ta thua ngươi, rất muốn tìm cơ hội đấu lại. Nếu ngươi thắng, ta sẽ quét dọn động phủ cho. Phi Yến, có muốn tỷ thí với Trung sư huynh không? Ngô Phi Yến gật đầu thản nhiên nói, ta sợ sư huynh thời gian này lại lười nhác, cũng được, không bằng hãy lĩnh giáo chút sự tiến bộ của Trung sư huynh trong thời gian qua. Yến Nhi, ngươi nghĩ sao? Đào Yến Nhi phì cười, Trung sư huynh dù sao cũng là thoát thai cảnh, chúng ta vẫn là Huyền Linh cảnh, bốn người đánh một mới có cơ hội thắng. Nếu Trung sư huynh thua thì phải quét dọn động phủ cho bốn người bọn ta. Đình Lam Nguyệt hứng khởi, quyết định thế nhé, sư huynh, ngươi sẽ thành sư đệ nhanh thôi. Trung Nhạc bất lực, được rồi, bốn vị sư muội mời. Một lát sau thì bốn nữ tử ngoan ngoãn dọn dẹp động phủ cho Trung Nhạc, trừ cỏ tưới nước cho hoa, quét dọn bụi bẩn. Một chiêu còn chưa tung ra đã thua rồi. Trung sư huynh thật quá không nể mặt chúng ta. Đình Lam Nguyệt bực bội, ta bị dọa phát khóc. Đào Yến Nhi có chút ngượng ngùng nói, vừa rồi hắn khí thế thật hung hãn, ta còn tưởng sắp ăn thịt ta nữa. Ngô Phi Yến và Lê Tú Nương sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Chiêu thức của họ còn chưa được tung ra thì khí thế của Trung Nhạc đã lan tỏa khiến đầu óc họ trống rỗng, đành phải ngoan ngoãn nhận thua, quét dọn động phủ cho Trung Nhạc. Trung sư đệ có nhà không? Bỗng bên ngoài có người cao giọng gọi, đừng có trốn trong đó nữa, ta biết ngươi về rồi. Trung Nhạc đang khắc tượng đá, nghe tiếng thì tim khẽ rung lên, đặt tượng đá đang khắc dở xuống, ra mở cửa thì thấy Đàm Chân sồng sộc lao vào, cười hề hề. Quả nhiên đã về, về thì tốt, thời gian này ngươi không có mặt không biết đã có chuyện lớn xảy ra. Giờ thực lực ta đã không còn như xưa nữa rồi, một mình có thể đánh hai ùa, sao các sư muội đều ở đây dọn nhà cho ngươi thế? Trung sư đệ quả nhiên rất cừ nha. Đàm Chân thấy mấy người Đình Lam Nguyệt và Ngô Phi Yến đang bận rộn thì bật ngón tay cái. Sư đệ tuy không anh tuấn bằng ta nhưng thủ đoạn không hề thua kém. Ta có 5 vị hôn thê, ngươi chỉ thiếu một người nữa là bằng ta rồi. Mấy người Lê Tú Nương đỏ mặt vội lên tiếng. Đàm sư huynh đừng có nói quàng nói xiên. Đàm Chân không để bụng cười hề hề. 5 vị hôn thê chẳng một ai chào đón ta, cứ gặp là hét đòi giết, đuổi ta chạy trối chết. Trung Nhạc thì rất giỏi, các sư muội đều rất đồng lòng. Ta nói mấy ngày nay sao ngươi không lộ diện, thì ra bận rộn mấy việc này. Ta thích bộ dạng vô lại của tiểu tử này. Trong thức hải của Trung Nhạc Tân Hỏa khen, Đàm Chân nghênh ngang ngồi xuống cười. Phong đại trưởng lão đã tách Long Hồ bảng thành 3 bảng. Quẩn linh cảnh, thoát thai cảnh và khai luân cản. Giờ ta đứng thứ 6 bảng thoát thai cảnh rồi, chuẩn bị thách đấu người thứ 5. Trung sư đệ, lần trước hai ta bất phân thắng bại. Hay là lần này tỉ thí đi, ngươi nhất định cũng muốn biết mình đứng thứ mấy trên Long Hồ bảng đúng không? Trung Nhạc lắc đầu, Long Hồ bảng không có mấy ý nghĩa với ta, đứng nhất nhì bảng thoát thai cảnh là ai? Thứ nhất là Ngô Chính Thư của Hữu Ngô Thị, thứ hai là Khâu Cấm Nhi của Khâu Đàn Thị, thứ ba là Thủy Thanh Nghiên của Thủy Đồ Thị, thứ tư thứ năm, Góc Chuyện Audio.com, đều là đệ tử của thế gia Đại Việt. Đàm Chân lắc đầu buồn bã, trong ba hạng đầu lại có tới 2 nữ tử, đẩy hết nam nhân chúng ta xuống. Ngô Chính Thư vào nội môn khá sớm, còn 2 nữ tử kia đều khá muộn, đặc biệt là Thủy Thanh Nghiên của Thủy Đồ Thị, vào nội môn chưa tới 1 năm đã đứng hạng 3 rồi, nhưng ta sẽ thách đấu hạ họ xuống, giành vị trí đầu tiên, thay mặt kiếm môn chúng ta đấu với cao thủ Hiếu Mang thần tộc. Trung sư đệ, nào chúng ta đấu một trận, để ta xem thời gian qua ngươi đã tiến bộ thế nào rồi. Trung Nhạc lắc đầu, Đàm sư huynh, chúng ta không cần phải làm vậy. Đàm Chân ngứa ngáy cứ đòi tỉ thí, nhưng lúc này bên ngoài bỗng có tiếng gọi Trung Nhạc. Trung Nhạc chán nản, ra ngoài thì thấy hơn chục vị luyện khí sĩ chiến ý hừng hực đứng đó. Chính là những luyện khí sĩ đã từng bị hắn đánh, chư vị có gì chỉ giáo. Trung Nhạc cung tay hỏi, Trung Sơn Thị, lần trước ta thua trong tay ngươi, thấy không phục. Giờ thực lực đã tiến bộ nên tới thách đấu, ra tay đi thiếu niên, quang minh chính đại đại chiến một trận. Đàm Chân nhìn họ giận dữ quát lớn, Trung sư đệ từ lâu đã sánh ngang với ta, giờ ta đã đứng thứ 6 Long Hồ bảng, các ngươi lẽ nào mạnh hơn ta? Một đám ô hợp lui hết xuống. Trung Nhạc giơ tay cười, Đàm sư huynh không cần phải vậy, nội môn kiếm môn ta trước nay đều không có mấy đấu chí, giờ đấu chí mạnh như vậy ta cũng rất mừng. Nếu chư vị sư huynh sư thì đã muốn chỉ giáo, lấy lại thể diện thì lẽ nào ta lại làm cột hứng của họ. Đàm Chân chớp mắt, ngươi muốn ra tay. Trung Nhạc lắc đầu, thịnh tình khó từ chối. Chư vị sư huynh sư tỷ, mời. Khí thế của hắn đột nhiên bùng phát, sát khí khủng bố tràn ra, nháy mắt trong vòng mấy chục dặm tĩnh lặng như tờ. Mọi người thần tình hoảng hốt như nhìn thấy dưới lòng đất chảy ra suối máu, nháy mắt biến thành biển máu, vô số xác chết nổi lềnh phềnh trên biển. Bên tai họ dường như nghe thấy cả tiếng thần khóc quỷ sâu. Đây là sát khí của Trung Nhạc tạo cho họ một áp lực cực lớn lên tâm linh, khiến toàn thân ngập trong sát ý thấy được những cảnh tượng dị thương. Trung Nhạc thu khí thế về, sát ý biến mất thấy mười mấy vị luyện khí sĩ trước động phủ đều ngồi phịch dưới đất, sắc mặt tái trắng, mắt trợn tròn, có người thở hổn hển hét ầm lên bỏ chạy, có người bò ra đất khóc tu tu. Phía xa 8 vị đường chủ nội môn đều bị kinh động, bay tới xem thì vô cùng kinh ngạc. Kiếm khí đường chủ lẩm nhẩm, sát khí nặng như vậy, lẽ nào có ma đầu trà trộn vào kiếm môn sơn? Dù sao cũng là chưa trải qua chém giết thực sự, thiếu sát ý, bị sát ý của ta công kích là chiến ý mất sạch. Trung Nhạc lắc đầu quay lại nói, Đàm sư huynh, chúng ta Đàm sư huynh. Đàm Chân chán túa mồ hôi lạnh, thất hồn lạc phách, lưng áo ướt đẫm, Trung Nhạc giờ khóc giờ cười. Đàm sư huynh cũng là người chưa trải qua sát phạt, nhưng nếu trải qua vài trận ác chiến thực sự sẽ rất có thành tựu. Sát ý của hắn thực sự quá nặng, quá mạnh, huyết hải sắc nổi, không phải là những thứ mà các luyện khí sĩ này chịu đựng nổi. Cho dù trong số các luyện khí sĩ kiếm môn có không ít người có tư chất nổi trội, nhưng người trải qua sát phạt như Trung Nhạc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Luyện khí sĩ nội môn kiếm môn chúng ta luôn thiếu sát khí tẩy lễ. Tỉ thí giữa các đệ tử cũng tốt nhưng khi gặp trận chiến sinh tử thì sẽ chịu. Góc Chuyện Audio.com, thiệt thòi, Trung Nhạc nghĩ bụng, phía xa, Phong Xấu Trúc xuất hiện bên cạnh 8 vị đường chủ có chút thất vọng nói. chút sát khí này đã không chịu nổi. Đám người nội môn này chỉ thách đấu với đồng môn là chưa đủ, không thể thắng nổi đám lang sói của Hiếu Mang thần tộc đâu. Cách Trương.